Phong lưu võ trạng nguyên, chương 526, bài ca phúng điếu 2, góc truyện audio.com, nhất là Lý Khỏa Nhi. Nếu như đổi quần áo và trang sức của Lý Tiên Huệ và cột búi tóc lên, quả thật giống như mặc y cùng tử địch vậy, khó biện thật giả. Các nàng chính là mẫu thân và muội muội của Lý Tiên Huệ. Trong lòng Tần Tiêu không tự chủ thầm nghĩ, Tiên Nhi rất bảo vệ em gái này, càng không cần nói tới mẫu thân. Nếu ta giết các nàng, vậy thì, Đường Quân giống to lên, đại tướng quân, giết các nàng, giết các nàng. Vì hậu cùng Lý Khỏa Nhi sợ hãi phát run, mặt đầy nước mắt chờ đợi Tần Tiêu tuyên án. Vì cái gì, tại sao có thể như vậy? Tần Tiêu cảm thấy giận dữ hét lên, các nàng cũng là thân nhân của ta, ta làm sao đối mặt khi xong việc đây? Tiên Nhi, người sẽ tha thứ cho ta chứ? Lý Khỏa Nhi giãy giụa khỏi hai tay của Vi Hậu ôm nàng, bò tới trước mặt Tần Tiêu kinh hãi nói ra. Tần tướng quân, Khỏa Nhi biết sai, ta còn trẻ, ta không muốn chết, cho dù làm nô tì, Khỏa Nhi chỉ cần sống sót. Đại tướng quân, người tha ta một mạng, tha ta một mạng được chứ? Vi Hậu lập tức kêu to lên, Khỏa Nhi, người chớ ngu, nên dứt khoát chịu chết cho xong. Đúng lúc này đội ngũ Lý Long Cơ đột phá Đại Minh Cung Đan Phượng Môn cũng chạy qua bên này, Lý Tự Nghiệp mang theo một đội mạch đao thủ cũng chạy đến Lăng Yên Các tiếp ứng Tần Tiêu. Lý Tự Nghiệp nhìn thấy tình cảnh trước mặt lập tức hiểu khổ tâm của Tần Tiêu, không khỏi cắn răng một cái, xông thẳng qua phía trước cũng không nhiều lời nói giơ đao chém Vi Hậu trước. Lý Tự Nghiệp cũng không dám đi nhìn mắt Tần Tiêu, chỉ lo chém đầu Vi Hậu, sau đó giao cho tiểu tốt bọc đầu của nàng ta. Lý Khỏa Nhi lập tức sợ tới mức khóc lên, nước mũi nước mắt giàn giụa chưa từ bỏ ý định quỳ trước mặt Tần Tiêu, dập đầu như bằm tỏi kêu khóc nói. Đại tướng quân, ta chỉ là tiểu nữ tử không hiểu chuyện, ngươi tạm tha ta lần này đi. Ta nguyện ý làm nô tài, phục thị ngươi cả đời. Mặc Y Tâm không đành lòng, nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tần Tiêu. Có lẽ tha cho nàng một mạng, dù sao cũng không thành khí hậu. Dù sao là muội muội của Tiên Nhi nha. Tần Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nhưng quả quyết nói một tiếng. Chảm, Lý Tự Nghiệp không nói hai lời, đi tới trước người Lý Long Cơ chạy đến trước mặt Lý Khỏa Nhi nhắc nàng lên, một đao chém làm hai đoạn. Phốc một tiếng, tâm của Tần Tiêu giống như bị vặn mạnh, lông mày nhíu lại. Tuy Lý Khỏa Nhi cùng Lý Tiên Huệ lớn lên rất giống, nhưng Tần Tiêu cũng không có xử trí cảm tình như Lý Tiên Huệ. Chỉ một đao kia chém xuống thì trong đầu như hiện ra gương mặt Lý Tiên Huệ, đó là gương mặt sầu khổ. Mẫu thân cùng muội muội giết phụ thân bằng thuốc độc, sau đó hai nàng chết trong tay nam nhân của mình. Loại chuyện này làm cho nàng chịu được. Tâm của Tần Tiêu âm thầm đau đớn, lo lắng cho Lý Tiên Huệ, lo lắng và nhớ nàng, so với dĩ vãng bất luận lần nào cũng mạnh hơn, hiện tại nhiều ra một cảm giác áy náy. Mặc Y cơ hồ cúi đầu không nhìn, nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước cũng không đi phiền Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên trở nên rất loạn rất loạn. Xem ra tất cả đều chấm dứt, Vi Hậu một đảng đều bị tru diệt, bản thân mình dựa vào Vũ Dũng và Vũ Trang trợ giúp Lý Long Cơ chính biến thành công. Tất cả đã tốt đẹp. Nhưng mà thời điểm này hắn cảm thấy nội tâm vắng vẻ. Giết hết người đột quyết, trong nội tâm có thành tựu và vui mừng. Hôm nay chính biến giết đều là người Đường, đầu thân Vi Hậu cùng Lý Khỏa Nhi đã chia lìa, nói cho cùng chỉ là nữ tử trói. Góc truyện audio.com, gà không chặt, vì cái gì, chuyện này tại sao đi tới nước cực đoan như vậy? Những nữ nhân đáng giận, đĩ đực gian thần, chẳng lẽ không nghĩ tới ngày hôm nay sao? Không nên dùng vô tận máu tươi cùng giết chóc để chấm dứt dã tâm bừng bừng của bọn họ. Chớ nên sanh ra trong gia đình đế vương, Tiên Nhi, ngươi lựa chọn là đúng. Nhìn qua cung điện hào hoa tráng lệ, tràn đầy lạnh lùng cùng phản bội, tàn sát cùng huyết tinh. Đột nhiên Tần Tiêu hoài niệm sinh hoạt trước kia, chèo thuyền du ngoạn câu cá, nghe thê tử hát ca, dưới gối còn có nhi nữ. Ta cũng là người, hơn nữa là người thế kỷ 21, ta có đạo đức và lương tri. Tiên Nhi, ngươi tha thứ cho ta không? Sẽ, loạn, rất loạn, sau đại chiến thì tâm của Tần Tiêu giống như bị đạp nát, trở nên mất trật tự không chịu nổi. Tràng diện lập tức trở nên im ắng, không có hoan hô và giống to, tất cả tướng sĩ nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu mà ngơ ngác nhìn sắc mặt của hắn quỷ dị, cảm giác không hiểu thấu. Sau lưng có tiếng vó ngựa truyền tới, đại quân tránh ra một lối đi, Lý Long Cơ mang người tiến đến, một thân đầy máu, giống như từ địa ngục đi ra. Lý Long Cơ nhìn thi thể trên đất, nhìn lại Tần Tiêu có chút ngây ngốc, lập tức hiểu được, thúc ngựa đi đến bên người Tần Tiêu nói khẽ. Việc đã đến nước này, Tần đại tướng quân chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn muốn ngươi chủ trì đại cục, Tần Tiêu khôi phục tinh thần lại, miễn cưỡng nói ra. Truyền lệnh, Sóc Phương quân phân bố 9 môn 6 phố của Trường An, hiện tại bắt đầu giới nghiêm, có người nào dị động giết không tha. Sở Vương Điện Hạ, hiện tại cũng nên đi thu bắt nghịch đảng rồi. Lý Long Cơ hơi có chút bận tâm nhìn qua Tần Tiêu, thoảng qua gật gật đầu, nói khẽ. Đại ca, chuyện không do người, không sai ở ngươi. Tiên nhi nàng, vừa thấy sắc mặt Tần Tiêu dần dần vặn vẹo, Lý Long Cơ cũng xinh xinh dừng lại, khẽ thở dài một cái, cũng hạ lệnh. Cát Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù, các ngươi dẫn vạn kỵ lùng bắt tất cả nghịch đảng trong hoàng cung, người cả gan dám phản kháng giết không tha. Tiết Sùng Giản, ngươi dẫn theo người đi vào thành Trường An thu bắt đại thần nghịch đảng. Vâng, chúng tướng mang theo đội ngũ dưới trướng tán đi. Lý Tự Nghiệp mang theo đầu vi hậu cùng Lý Khỏa Nhi hiến cho Lý Long Cơ. Lý Long Cơ tiếp nhận bao vải, nhìn Tần Tiêu nói ra. Đại ca, đại sự còn chưa xong, chúng ta cùng đi gặp Phụ Vương và Thái Bình Công Chúa A, thỉnh bọn họ đi ra chủ trì đại cục. Tần Tiêu thu hồi tạp niệm trong lòng, nói. Tốt, đi thôi, hoàng cung đại đường ngày xưa mỹ lệ xa hoa, hiện tại cũng chỉ còn khí tức khắc nghiệt. Khắp nơi là máu tươi và tay chân cụt còn lại, thây chết đầy đường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Giống như điêu khắc trên đất, những con đường đá nhuộm đầy máu tươi, trong những bụi cỏ nói không chừng còn có một ít đầu người và tay chân cụt nằm loạn xạ. Hoàng cung như vậy trước kia có nhiều người mơ ước được tiến vào. Ca múa mừng cảnh thái bình trong cuộc sống, nơi này là cực lạc trần gian duy nhất trên đời, tịnh thế vinh hoa làm người ta thích thú, một khi động khởi binh thương thì hoàng cung cũng hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn của mình, làm cho tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, tránh còn không kịp. Hoàng cung là ranh giới thiên đường cùng địa ngục, trong lòng Tần Tiêu thầm than một tiếng, đây là định nghĩa mà hắn tìm được. Cách chương.